Chương 75, Hỏa Diễn Long Hình. Tôn Ngộ Không triệu ra đôi cánh băng, hắn đã lo lắng Lục Nhĩ Mi hầu không thể theo kịp, nhưng không ngờ rằng ngay sau khi hắn quay đầu lại, hắn cảm thấy một luồng ánh sáng đỏ rực hiện ra. Không tồi, tốc độ này cũng quá nghịch thiên rồi. Này Lục Nhĩ, ngươi cẩn thận một chút, nếu tốc độ quá nhanh, ngươi sẽ phá vỡ không gian và bay vào hư vô. Ha ha, lão đại, cho dù ta bay vào dòng thời gian hỗn loạn, ta cũng nhanh hơn ngươi. Vậy thì để ngươi xem một chút, ta gần đây đã lĩnh ngộ một tuyệt chiêu. Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay vung ra một vài thủ ấn, ánh sáng màu vàng đất và ánh sáng màu trắng bạc xung quanh hắn bùng lên. Sau đó, hai đôi cánh xuất hiện trên lưng hắn, một đôi màu trắng bạc và một đôi màu vàng đất. Những đôi cánh này được tạo ra bởi bản nguyên của ngũ thải thần thạch thuộc tính thổ và kim. Tôn Ngộ Không vỗ cánh, tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức thậm chí không gian cũng trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt, hắn đã vượt qua Lục Nhĩ Mi Hầu và bay về phía cực đông chi địa. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn rất tự hào về tốc độ của mình, nhưng khi thấy tốc độ của Tôn Ngộ Không, hắn không khỏi sững sờ. Quả nhiên, tốc độ này không phải là thứ mà con người có thể có. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị Tôn Ngộ Không bỏ lại phía sau, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Hắn hét lên một tiếng, sức mạnh của Thanh Long hợp, Xích Huyết Du Long Côn lại xuất hiện, và một luồng ánh sáng đỏ rực bao quanh Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngay sau đó, năm con rồng nhỏ xuất hiện xung quanh hắn. Con rồng lớn nhất là Thanh Long, dài khoảng 10 thước. Con rồng thứ hai là Ứng Long, dài Khuấn Long. Con rồng thứ ba là Ly Long. Con rồng thứ tư là Chúc Long, và con rồng thứ năm là Cầu Long. Năm con rồng này đều được tạo ra từ máu của Lục Nhĩ Mi Hầu, và chúng không khác gì những con rồng thực sự. Chúng có vảy và thần thái giống hệt nhau, và không thể phân biệt được nào là thật và nào là giả. Sau khi năm con rồng xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu chắp tay trước ngực và hét lớn, hợp năm con rồng ngoài Ứng Long đều dung hợp thành một con rồng xanh lớn. Con rồng này sau đó dung hợp với Ứng Long và cuối cùng tạo ra một con rồng xanh lớn có cánh, dài khoảng 50 mét. Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên đầu con rồng xanh và mỉm cười. Con rồng xanh cũng không làm Lục Nhĩ Mi Hầu thất vọng. Nó vẫy đuôi và vỗ cánh, bay đi với tốc độ nhanh đến mức khó tin. Tốc độ của con rồng xanh không thua kém gì Tôn Ngộ Không. Mặc dù đã nhanh hơn một chút, nhưng Ngộ Không đã kéo ra một khoảng cách khá lớn, vì vậy sẽ không dễ dàng đuổi theo. Cứ như thế, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đã chạy hết tốc lực cả đời này trong suốt nửa ngày, và cuối cùng họ đã đến tàn một sâm lâm ở Đông Thắng Thần Châu. Tôn Ngộ Không đã về đích trước Lục Nhĩ Mi Hầu năm nhịp thở, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không phục. Hắn tuyên bố rằng lần sau họ thi đấu, hắn sẽ không giữ lại sức mạnh của mình. Hai con khỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ để hồi phục thể lực và linh lực. Sau đó, họ chuẩn bị đi vào tàn một sâm lâm. Tôn Ngộ Không vẫn cầm kim cô bổng, và Lục Nhĩ Mi Hầu đã dùng thổ nguyên tố để tạo ra một thanh đại phủ đầu. Lục Nhĩ, ngươi không phải là một con khỉ sao? Khi nào ngươi lại biến thành thổ thần viên? Tôn Ngộ Không hỏi. Hắc hắc, là một sự trùng hợp. Năm đó, ta vô tình xông vào hậu thổ cung của hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương thấy ta là một sinh vật linh dị, nên đã ban cho ta một viên thổ linh đan. Sau khi ta ăn nó, ta đã tiến hóa thành thổ thần viên, và nhờ sự tương tác không gì sánh kịp của mình với thổ nguyên tố, ta có thể di chuyển nhanh hơn ngươi, mặc dù ta vẫn là một con khỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời, thật không ngờ rằng ngươi lại mạnh như vậy. Ta đã đánh ngươi một dậy, nhưng không hề có chút dư thừa nào. Ngươi xem ngươi đã biến thành cái dạng gì. Nếu không phải vì ta có Hỏa Nhãn Kim Tinh, thì ai có thể nhận ra ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu chứ? Không đúng, bây giờ ngươi là Lục Nhĩ Hậu Thổ Khỉ. Tôn Ngộ Không cười nói, quên đi điều đó nghe thật khó chịu, hãy gọi ta là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, khi Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đang nói chuyện, thì đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu hai lỗ tai động đậy, dường như đang nghe thấy điều gì đó. Hắn lập tức đẩy Tôn Ngộ Không ra và nói, lão đại, kết hợp thổ hệ và thủy hệ phòng ngự, toàn lực. Tôn Ngộ Không không nghe thấy gì bất thường, nhưng hắn tin tưởng vào linh cảm của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn bị đẩy ra trong nháy mắt, và Hỏa Nhãn Kim Tinh hiện ra. Sau đó, hắn kết hợp thủy nguyên tố và thổ nguyên tố thành một tấm khiên nguyên tố khổng lồ. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng làm tương tự, hắn nhấn một tay xuống đất, và một tấm khiên thổ hoàng sắc khổng lồ từ dưới đất dâng lên. Sau đó, hắn dùng thổ hệ linh lực để quán chú vào tấm khiên, khiến nó trở nên dày hơn. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại, tấm khiên đã dày tới 10 mét và dài tới 2 mét. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu kết hợp một tấm khiên phòng ngự khổng lồ như vậy, Tôn Ngộ Không nhìn lại tấm khiên của mình, chỉ cao 5 mét và dày 3 mét, hắn không biết phải nói gì. Sau khi hoàn thành, Lục Nhĩ Mi Hầu quay lại và nhìn thấy tấm khiên của Tôn Ngộ Không, hắn cười và nói, lão đại, ngươi sẽ bị nấm mốc. Tôn Ngộ Không không hiểu, nhưng ngay khi hắn đang thắc mắc thì đột nhiên một làn sóng nhiệt khủng khiếp ập đến. Tôn Ngộ Không đứng đằng sau tấm khiên của mình và ngay lập tức hiểu ra, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bảo hắn kết hợp thổ hệ và thủy hệ phòng ngự để bảo vệ hắn khỏi ngọn lửa. Tôn Ngộ Không không biết tại sao Lục Nhĩ Mi Hầu lại nói rằng hắn sẽ bị nấm mốc, nhưng sau một khắc hắn đã biết. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu có thể cảm nhận được hai con trọng lửa khổng lồ đang tiến đến, ngay cả khi họ đang trốn đằng sau tấm chắn của mình. Hai con trọng lửa không phải là những sinh vật sống, mà chỉ là những đám lửa được tạo hình thành hình dạng của rồng. Tuy nhiên chúng vẫn rất nguy hiểm. Tôn Ngộ Không dùng thủy nguyên tố và thổ nguyên tố để tạo ra một tấm khiên băng lớn hơn. Hỏa long đâm vào tấm khiên, nhưng nó không thể phá vỡ nó. Một con rồng lửa khác đâm vào tấm khiên của Lục Nhĩ Mi Hầu. Tấm khiên bị phá vỡ, nhưng rồng lửa cũng bị tiêu hao rất nhiều năng lượng. Lục Nhĩ Mi Hầu dùng pháp quyết để tạo ra một tấm khiên thổ nguyên tố mới. Tấm khiên này mạnh hơn tấm khiên trước đó và nó có thể chặn hỏa long. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn thành pháp quyết và nhanh chóng lui lại, khi lùi lại được hơn 100 mét, hỏa long đã phá vỡ tấm thuẫn đất và phóng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Hừ hừ, chỉ là một con rồng lửa, cũng dám đối đầu với ta. Thổ linh cự nhân đứng đằng xa, nhìn hỏa long xông về phía mình. Lục Nhĩ Mi Hầu không hề sợ hãi. Khi tiếng hét của hắn rơi xuống, thì thấy một bóng người khổng lồ đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Bóng người này rơi thẳng vào đầu rồng lửa, một tiếng ầm vang vang lên, và một người đá cao khoảng 20 mét xuất hiện trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Người đá này dẫm lên đầu rồng lửa, sau đó dùng lực chân đạp, đầu rồng lửa tan vỡ, sau đó dùng lực chân đạp, người đá này xoay người và bắt lấy rồng lửa. Rất nhanh rồng lửa biến thành một đám lửa bốc lên tứ tán. Lục Nhĩ Mi Hầu cười đắc ý, giơ ngón tay búng một cái xua tan người đá. Vào lúc này, Tôn Ngộ Không cũng dùng hai tay vỗ giải quyết một con rồng lửa khác. Chi chiên đất trang đèn tràn đải.